Bây giờ nó có cái trạng thái là trước hết ở trong cuộc sống của mình có thân tướng này nọ, thì nó có từ địa ngục, có là để khổ, ngạ quỷ là quỷ đói, lên đến súc sinh, lên đến con người, rồi lên đến cõi trời. Thì mình cũng phải biết hết. Cõi trời sống rất sướng mà vẫn còn cái thân này, vẫn bị mất đi cái thân này để hưởng, vẫn bị một cái khổ đau ở chỗ mất mát như vậy. Đó. Có những người người ta tu, người ta mới bỏ, người ta cố gắng, người ta vươn lên, người ta buông bỏ những cái nguyên nhân, những cái nguyên nhân mà mình bị dính vào trong cõi trời đó. Mình không có làm những cái nghiệp ác để bị dính vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nữa. Nhưng mà mình làm việc tốt, thành ra mình bị dính vào cõi trời. Thành ra mình vẫn bị chịu cái luân hồi. Bây giờ những người đó người ta mới thấy như vậy, người ta mới bỏ luôn. Trong tâm của người ta đó, người ta không còn ham làm những cái điều thiện nữa. Người ta xả hết ra, cái tâm của người ta hoàn toàn tĩnh lặng. Người ta không có một cái nghiệp nào để tạo tác, để mang cái thân nữa. Nhưng người ta chưa thoát được. Người ta sinh lên cõi thiền, tức là cõi sắc. Tâm của những người đó nó lắng đọng, nó im lặng. Nhưng mà tâm của họ nó vẫn có một cái thân. Nhưng cái tâm của họ nó thanh tịnh, cho nên họ không có dùng cái thân đó để đi làm thiện. Dĩ nhiên là không làm ác rồi. Nhưng mà những cái thân nó của họ nó tĩnh lặng, nó đứng lại hết. Nó ngồi yên một chỗ và nó rất trong sáng. Đó, như là mình thấy người ta thường kể chuyện khi một người ta gặp Đức Phật ngồi ở xa dưới một gốc cây. Nghĩa là thấy từ nơi Đức Phật như có hào ánh sáng nó chiếu ra. Thân căn của Đức Phật, tức là da rẻ này nọ, nó lắng xuống, nó như là một cái mặt nước á, mà nó lắng trong, thật trong vậy đó. Đức Phật không có đi làm thiện. Khi mà một người đi bố thí, mình cũng thấy cái người đó rất dễ thương. Nhưng khi mà mình thấy một người, người ta ngồi yên một chỗ, người ta không bố thí nữa, mà người ta nhập thiền định, tức là tâm người ta xả tất cả những cái ác pháp đi đó. À, người ta tĩnh lặng như vậy đó, thì mình nhìn thấy cái thân tướng người ta đó, mình thấy mình còn cung kính và hâm mộ gấp trăm ngàn lần cái người đi bố thí. À, lúc đó nó, tâm cái người đi bố thí là do cái tâm tốt. Mà bây giờ cái tâm nó càng tốt á, thì tự nhiên cái hành động nó lại ngưng lại. Tại tâm tốt có nghĩa là không tham nữa. Không tham thành ra mới lấy tiền của mình ra cho người ta. Không tham mà còn xả nữa. Thì nếu mà mình đi tận sâu vào trong cái gốc đó, mình không tham một chút nào nữa hết. Mình buông xả hết ra. Mình không sở hữu cái gì nữa. Thì tự nhiên cái thân của mình nó đứng lại. Thành ra so ra cái thiền định á, nó thiện hơn là cái hành động bố thí. Vì vậy á, cho nên cái thiện á, nó nằm ở trên nơi trong tâm mình. Tại vì có nhiều người người ta đi bố thí nhưng mà tâm người ta ham danh. Có nhiều người ta đi bố thí để ta lừa gạt. Thành ra cái hành động đó nó không có đủ để đánh giá cái thiện, mà phải cái tâm ở bên trong. À, tâm của một con người mà bắt đầu mình không có giữ nữa, không có thủ giữ của cải của mình nữa. À, mình có cái tâm bố thí, thương người thì tự nhiên là mình cho. À, bây giờ đó, cái tâm của người thiền định đó, họ buông tất cả cái sở hữu. Ngay cái thân của họ, họ cũng không nghĩ là của họ nữa. Họ buông ra như vậy. À, cái tâm từ ái của họ đó, nó tỏa lên tất cả các vật xung quanh. Họ không có thấy ai là một kẻ thù của mình nữa, ai là một cái người ghét của mình nữa. Thành ra những cái vị mà họ tu thiền định đó, họ ở trong rừng đó, xung quanh họ, ở dưới này là rết, bọ cạp, ở đây là con rắn, ở kia là con cọp, ở kia là con sói, mà họ không có sợ một cái gì hết đó. Tại vì cái tâm từ của họ đó, nó ban ra như vậy. Thành ra họ thương người, thương vật, và họ thí xả gấp vô lượng lần một cái người đi bố thí. Cho nên cái hành động, cái thân của họ tự nhiên nó ngồi đứng lại như vậy. Thành ra cái hành, mình nói là họ có làm gì đâu mà kêu họ là thiện. Khi mình hiểu cái nghĩa thiện nó nằm trong tâm á, thì mình mới biết rõ là cái thiện đó là cái thiện mà phẩm chất cao á. High quality đó, phẩm chất cao lắm. Thiện đó là cái thiện mà nghĩa là kinh lắm. Đó. Thành ra chính vì vậy á, những cái con người đó đó, họ vào trong một cái cảnh giới rất là an lạc. À, khi họ bỏ cái thân này đi á, thì họ sinh về một cái cõi. Cái cõi đó nó còn trên cái những cái cõi trời của cõi dục nữa. Nó gọi là cõi thiền, cõi sắc. Họ vẫn có cái sắc tướng, nhưng cái sắc tướng đó của họ nó chỉ để hưởng cái an lạc của cái tâm tâm thiện, thiền định á. Chứ không phải là để họ hành động này kia đó. Họ vẫn có sắc tướng như vậy. Tu đến chỗ đó rồi á, có thoát chưa? Có phải là niết bàn chưa? Có hết khổ thực sự chưa? Đức Phật nói vẫn chưa. Thành ra muốn mình muốn theo Đức Phật, muốn theo cái pháp của Phật á, mình phải biết các cái cảnh giới đó nữa. Thì giờ các vị đó đó, họ mới cứ lắng cái tâm của họ, họ tiếp tục họ đi sâu vào trong cái thanh tịnh cái tâm của họ, thì nó có bốn cái cấp bậc của thiền. Bốn cấp bậc của thiền như vậy á. Thì cái cõi thiền này nó là cái tâm nó rất là an lạc, và tâm nó rất là rộng, bao la, luôn luôn nó ở trong cái trạng thái vững chắc, nó không có những cái khổ đau, nôn nóng, nóng đầy, nhiệt não, rồi động đậy muốn cái này, buồn cái kia, lo cái nọ, như là ở cái cõi con người này, hay là những cái cõi trời thuộc về cõi dục, tức là thuộc về Đức Phật chia làm ba cõi đó. Nó còn hưởng những cái mà vui vẻ với nhau, rồi tình cảm với nhau đó, gọi là cõi dục đó. Cõi này đó, họ hưởng cái an lạc ở bên trong họ đó. Thì họ vẫn còn cái sắc thân này. Cái mà tan biến đi của sắc thân đó, nó vẫn thấy rõ. Bao giờ mà cái năng lực thiền định của họ mà nó hết, nó cạn, thì họ vẫn mất cái cõi sắc đó, họ vẫn sinh trở lại, họ vẫn bị sinh trở lại vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh, hay là cõi con người, cõi trời, cõi dục. Cho nên Đức Phật nói cái đó chưa phải là niết bàn. Rồi có những vị nữa họ nhìn thấy cái đó, cho nên họ mới xả cái sắc tướng đi. Họ trong tâm của họ nó, họ không có giữ lấy một cái sắc tướng nào hết á. Họ buông đi để không có bị mất cái gì nữa hết á. Họ vào trong cái trạng thái là nó hoàn toàn là nó là tâm thôi. Thì trong cõi này á, nó gọi là cõi vô sắc, không còn sắc tướng nữa. Cõi này nó cũng do cái sự tu tập thâm sâu mà nó chia làm bốn. Thì mình cũng từng nghe chuyện là khi Đức Phật mà bỏ đi xuất gia đó, Đức Phật đã từng tu tập các cái định này và đã đắc các cái định này, nhưng Đức Phật nói đó không phải là đạo, tức là không có cứu cánh niết bàn, nên Đức Phật bỏ đi tìm cái con đường thoát khổ thực sự ấy. Thì họ đến cái mức độ như vậy rồi á, Đức Phật vẫn nói là không có được, tức là đến cái cảnh giới của vô sắc là mình không có thân nữa. Mà nãy mình nghe giải thích á, nếu mình không có thân nữa, à, nếu không có thân nữa mà là không có bệnh, không có già, không có chết, à, thì là thoát khổ. Nhưng bây giờ mình ở trong những cái trạng thái của cõi sắc, nó vẫn còn có thân đi, nhưng mà thân của cõi sắc nó không có già bệnh, thân của cõi sắc nó chỉ có hết cái nghiệp của nó đó, thì nó đi khỏi cõi trời đó, nó trở lại xuống cái cõi dục này. Rồi nó do những cái nghiệp từ đời trước ấy, mà nó có thể sinh vào hoặc địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, hoặc con người, hoặc cõi trời, cõi dục. Bây giờ cái cõi vô sắc nó không có thân nữa, có phải là niết bàn không? Có phải là thoát khổ chưa? Đức Phật nói chưa. Tu đến đó rồi cũng chưa phải. Đức Phật nói cũng chỉ do cái tâm, cũng chỉ do cái nghiệp ở trong tâm, nghiệp thiện ở trong tâm ấy, nó tạo ra thôi, chưa có thoát được nghiệp. Thành ra nó sinh vào những cái cõi trời đó, Người ta có thể sống cả 8 vạn, tức là 80.000 tuổi. Và người ta có thể sống lâu lắm, có những cái cõi trời gọi là trường sinh á. À, mà mình nhớ một cái điều là cái năm tháng ở trên đó đó, mà nó so với cái cõi con người này á, là nó khác này. Ví dụ như cái cõi trời mà thấp nhất á, ở ngay gần con người đó, á, một ngày ở trên cái cõi trời á, nó bằng 500 năm ở dưới cõi con người này. Thay ra nó, họ sống rất là lâu, sống lâu lắm, nhưng mà cũng qua đi mất. Thành ra Đức Phật mới nói cái khổ á, Đức Phật mới dạy cho mình nghe cái khổ, nó có ba cái khổ. Cái khổ khổ, á, rồi cái hành khổ và cái hoại khổ. Ba cái khổ như vậy, thì cõi con người của mình nó chịu cả ba. Khổ khổ là ai đánh, ai đập mình, bệnh đó, rồi mình bị nhức đầu, đau bụng, đều là khổ khổ. Trời mưa, trời nắng này nó đều là khổ khổ hết. À, còn à, hoại khổ là nó bị mất đi, trước sau mình cũng bị tan biến đi hết. Hành khổ là không bao giờ mà mình, nó đứng lại, nó luôn luôn, nó biến chuyển đó. Cõi trời á, người ta cũng bị ba cái khổ đó. Cõi trời, cõi dục á, cõi sắc á, người ta bị cái hành khổ, bị cái hoại khổ. Nhưng mà nói đúng ra là hành khổ. Tại vì khi họ mà chết đó, họ biến mất thôi. Cõi vô sắc cũng bị hành khổ. Tức là nó không có vĩnh viễn, nó sẽ hết đi. Thành ra cái ông thầy mà dạy cho Đức Phật cái định mà cao nhất đó, cái định mà không có sắc nữa đó. Thì sau này Đức Phật trong kinh Phật có nói là khi mà ông hưởng hết cái những cái kiếp sống ở trên cái cõi trời đó, cõi trời mà không có thân tướng nữa đó, mà cái người tu mà không có học pháp Phật sẽ cho đó là niết bàn, thì ông sẽ sinh xuống làm súc sinh, làm con trồn, bởi vì những cái nghiệp từ đời xưa. Thành ra chính vì vậy nên Đức Phật nói là ba cõi đều luân hồi, không có thoát khổ. Bây giờ mình muốn là chứng niết bàn thoát khổ á, thì phải học theo pháp của Phật. Cái pháp của Phật á, nó đi tận sâu vào trong cái gốc của tâm mình á, nó nhổ ra hết tất cả những cái tham sân si. Nó làm sạch hoàn toàn. Mà theo như Đức Phật là những cái người mà họ tu cõi sắc, tu thiền, tu định đó, họ cũng chưa có nhổ hết được. Họ còn cái ái, cái cảnh giới của họ, họ còn cái sở hữu cái cảnh giới thiện rất là an lạc. Cho nên phải bao giờ mà mình chứng được cái chân lý ở trong pháp Phật đó, mình chứng được cái chân lý là thực ra nó không có gì hết. Lúc đó mình nhìn là sự thật á, mình có huệ như vậy á, thì mình mới đắc được niết bàn. Thành ra muốn như vậy á, là mình phải học đi theo cái pháp của Phật rất kỹ. Thì tóm lại thì Đức Phật nói cho mình biết rằng là con người ta chết không có hết, còn tái sinh. Mà cái sự tái sinh nó không phải là người ta muốn hay không muốn mà được. Người ta có không muốn, người ta vẫn phải bị tái sinh. Bởi vì nghiệp thức nó kéo đi. Mình đã làm cái nghiệp đó rồi thì mình phải đi tái sinh. Bây giờ chỉ nói một cái đơn giản thôi. Mình nằm ngủ, mình mơ, mình có nói là tôi muốn mơ hay là tôi không muốn mơ được không? Mình đâu có làm chủ được nó. Mình không có làm chủ được cái tâm của mình. Có ai á mà thích có ai mà thích nằm mơ thấy ma rượt mình không? Có ai mà thích nằm mơ thấy mình bị người ta đánh đập mà thấy mình nguy hiểm gần chết không? Mà cái tâm mơ nó là của mình, mà mình đâu có làm chủ nó được. Nó tùy theo cái nghiệp của nó. Nhiều khi mình nằm, có thể nó do nghiệp từ thân mình. Mình nằm mình đè lên tim mình quá, nó đập mình bịch nó. Ở trong giấc mơ tự nhiên mình thấy là ăn cướp, ăn trộm, nó rượt, nó giết mình. Là nó theo nghiệp nó ra. Đó là nó tùy theo nghiệp như vậy. Thành ra đó, một khi á, mà mình đã tạo các cái nghiệp rồi á, thì cái nghiệp đó nó sẽ đi tái sinh khi mà nó bỏ cái đời sống hiện tại của nó đi. Và mình không có thể nào mình kềm nó được hết á, mình không có làm chủ nó được. Mình phải tu tập có được cái năng lực của thanh tịnh, của giới luật, của thiền định, của trí huệ đó. Mình giữ cái tâm của mình lại được, đó là định. Mình không tạo một cái nghiệp gì nữa hết á, đó là giới. Đó. Thì nó còn lại những cái nghiệp ở trong quá khứ của mình á, nó đẩy tới trong hiện đời này của mình xuất ra á, là mình không chịu tạo nghiệp gì nữa hết. Rồi nó còn lại những cái nghiệp ở trong kho của mình á, kho của mình á, nó tràn ngập ra á, nó đẩy mình vào tái sinh á, thì mình phải có cái định để mình giữ nó lại chứ. Mình có tu cái đó chưa? Đó. Mà khi mình giữ nó lại mà không lẽ cứ giữ hoài như vậy sao? Giữ hoài mà mình mệt một chút là nó đẩy á. Thành ra mình phải giữ nó lại mà phải làm sao á, mình đoạn nó đi. Mình diệt nó đi. Rút cái gươm trí huệ của Ngài Văn Thù lên, nó cắt cái bụp một cái á, nó bung ra hết á. Thành ra phải có huệ. Thành ra Đức Phật mới dạy cho mình giới định huệ để thoát khổ. Tất cả những người mà họ tu, mà họ theo cái sắc giới với vô sắc giới đó, họ chưa có đủ cái công đức giới định huệ như là Đức Phật đưa ra. Đó. Định của họ, họ còn tham ái cái định trong đó. Giới của họ nó chưa có được chứng. Cho nên huệ họ còn thiếu. Cho nên họ có đắc những cái thiền định của sắc với vô sắc đi chăng nữa, họ vẫn không thoát khỏi luân hồi. Họ vẫn bị rớt trở lại và bị khổ trở lại. Vì vậy mà Đức Phật mới phải thuyết pháp để khai mở. Còn ra cái con đường mà chấm dứt cái luân hồi đau khổ ấy. Thế thì giờ nếu mà mình nghe như vậy, nghĩ lại thì mình sẽ thấy là cái chết đó, cái chết mà của con người mình á, thì nó không có hết, mà mình phải đi tái sinh. Mà mình hiện giờ đó là những cái người mà chưa có tu tập về thiền định cái này nọ, thì mình phải làm thiện để nó bảo đảm một cái đời sau của mình á, dù mình không có nắm chắc nhưng mà mình vẫn thấy là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mình vẫn đề phòng. Đó. Mình có những cái đó nó vẫn là một cái cho mình an tâm. Nếu mà vào lúc mà nó quan trọng là cái lúc lâm chung á, mà cái khi mình nghĩ lại cái đời sống của mình á, mình có làm những điều ác gì quá đáng, mà mình có làm nhiều điều thiện. Khi nghĩ đến điều thiện á, thì tự nhiên cái tâm mình nó hoan hỉ. Thì lúc đó nó rất tốt cho mình, vào cái lúc mà lâm chung á, nó hết sức tốt cho mình. Mình hoan hỉ như vậy, mà nếu mình có lòng tin vào Phật nữa đó, mình nghĩ đến điều thiện là do mình nghe theo pháp Phật mà mình hành á, thì lúc đó tự nhiên mình nghĩ đến Phật. Nghĩ đến Phật một cái á, thì cái năng lực, cái hình tướng của Phật, cái danh từ Phật mà mình nghĩ lúc đó á, nó đủ cái sức để chế ngự tất cả những cái nghiệp lực trong quá khứ, nó không có kéo mình vào những cái chỗ xấu nữa. Và nếu mình còn tin vào tịnh độ á, thì lúc đó là gọi là tâm bất điên đảo, lập tức được vãng sinh cực lạc thế giới. Vì vậy cho nên mình mới thấy là như vậy thì mình mới tránh được cái khổ. Nó có một điều nữa, thì tại vì bây giờ mình có tu thiền định đi chăng nữa đó, thì mình cũng nghe nói rồi. Mình có được sinh về cõi sắc, cõi vô sắc á, rồi mình cũng luân hồi trở lại. Cho nên muốn tu thiền định á, phải học cái pháp Phật. Mà muốn học cái pháp Phật là để tu á, thì mình phải xuất gia. Nếu mình mà còn tại gia á, thì mình phải chỉ theo cái nhân quả thiện ác thôi. Thì nãy giờ đó mình nghe đó là đạo Phật sẽ đưa ra cho mình những cái đó. À, mình làm thiện, cứ làm thiện đi. Và nếu mình là Phật tử nương vào Tam Bảo, cái làm thiện của mình với nương vào Tam Bảo nó là một với nhau. Làm thiện nó là bố thí. Cái pháp mà căn bản của làm thiện là bố thí. Đấy. Khi mà mình bố thí, mà mình bố thí cho Tam Bảo á, thì nó gọi là cúng dường. Thì bố thí cho Tam Bảo như vậy á, thì tự nhiên là cái việc thiện của mình với Tam